Thư nữ công lược, chương 142. Thăm hỏi thưởng, góc truyện audio.com. Trên đường, Tam phu nhân thấp giọng giải thích, sắp trời quá muộn nên cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ trước. Ngũ đệ muội thân mình không tiện, hầu gia cho ngũ gia cùng ngũ đệ muội đi về trước. Thái phu nhân gật đầu, hỏi, mấy đứa nhỏ buổi tối ăn gì? Cần ca cùng Kiệm ca ăn lẩu vịt rau xanh, Dụ ca Trinh tỷ, Chuân ca ăn tố bát chân. Thái phu nhân vừa lòng ân một tiếng, từ lệnh chữ tự mình vén bức rèm hầu hạ vào nhà. Ở trong nhà Ngụy Tử đã mang nha hoàn bà tử ở một bên, thấy thái phu nhân trở về, bước lên phía trước giúp đỡ cởi áo choàng, hầu hạ thái phu nhân đi tịnh phòng thay quần áo, rửa ráy. Tam phu nhân liền cười hỏi thập nhất nương, bên kia thực náo nhiệt đi. Thập nhất nương cười nói, nghe nói gả trang có 124 nâng. Ai nha, mắt Tam phu nhân lộ ra hâm mộ cực kỳ, Âu Dương gia kia thật sự là may mắn, có thể lấy Đường gia tiểu thư. Một khoản của hồi môn lớn như vậy, khắp Yến Kinh cũng là một trong những người đứng đầu. Thập nhất nương hơi cười, từ lệnh chữ lại nói, năm đó ngũ đệ muội gả vào lúc đó chẳng phải 124 nâng gả trang. Cái đó khác, Tam phu nhân nói, Đan Dương là con gái một nhà Đường tiểu thư có 13 nữ nhi. Hai người đang nói, thì thái phu nhân đi ra. Tam phu nhân bước lên phía trước đỡ ngồi xuống Lâm Song Kháng, thập nhất nương liền đi bưng chén trà nóng qua. Thái phu nhân nhận trà nóng uống một ngụm, nói, cũng không sớm, tất cả mọi người tan đi, ngày mai đều có việc đó. Bốn người đáp rồi hành lễ với thái phu nhân xong lui đi xuống. Ra khỏi sân thái phu nhân, từ lệnh chữ liền chỉ vào viện đối với từ lệnh nghi nói. Chúng ta đây đi về trước, từ lệnh nghi gật đầu cười, từ lệnh chữ liền lôi kéo tam phu nhân có chút khó hiểu đi trước. Thập nhất nương nhìn thấy cũng một đầu mờ mịt, lại nói tiếp hai người đều phía đông đi còn cùng đoạn đường đâu. Để làm chi, đang nghĩ ngợi tới, lại nghe từ lệnh nghi hỏi nàng. Nhìn thấy Chu phu nhân, thập nhất nương hơi có chút giật mình, hầu gia như thế nào biết, từ lệnh nghi cười nói. Hôm nay ta cùng Sĩ Tranh cùng nhau ăn cơm chiều, Nga, Sĩ Tranh chính là con thứ ba của Thành Trường công chúa. Xem bộ dáng, vị Chu Sĩ Tranh đại nhân này cùng từ lệnh nghi giao tình thật sự không tồi. Thập nhất nương nghe xong không khỏi cười nói, ta nghe Chu tỷ tỷ nói các ngươi là nhóm nối khố. Cái gì nối khố, thần sắc từ lệnh nghi có vài phần không cho là đúng, đáy mắt đã có ý cười ấm áp, bất quá là lúc Ngô Hoàng hậu còn sống, cùng Thuận Vương thường thường cùng đi khôn chữ cung chơi thôi. Nói xong, lộ ra vài phần buồn bã, không nghĩ tới Ngô Hoàng hậu lại chịu thái tử liên lụy, bị tiên đế ban chết. Chuyện cũ năm xưa nàng không biết tự nhiên cũng không có quyền phát ngôn gì. Liền cười chuyển rời đề tài, nhân cơ hội đem lời cùng thái phu nhân nói để nói cùng từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi yên lặng nghe cùng thập nhất nương trở về sân mình. Lục Vân cùng Hồng Tú mang theo nha hoàn, bà tử ở cửa chờ thấy hai người tiến vào bước lên phía trước thỉnh an. Từ lệnh nghi cước bộ không ngừng hướng nhà giữa đi, thập nhất nương nghĩ hắn ngày hôm qua nghỉ ở chỗ thái phu nhân nơi đó hẳn là có chuyện muốn nói với mình. Nàng bước vào cùng, kêu nha hoàn hầu hạ hắn, mình đi tịnh phòng rửa ráy thay quần áo. Đợi thu thập sẵn sàng đi ra, từ lệnh nghi đang ngồi ở Lâm Song Đại Kháng uống trà. Thập nhất nương cười ngồi xuống đối diện hắn, tiểu nha hoàn dâng trà nóng, nàng cầm trong tay uống. Góc truyện audio.com, một ngụm trên mặt liền lộ ra thích ý, từ lệnh nghi nhìn thấy không khỏi mỉm cười, bởi dạ dày ấm áp cho nên người cũng trở nên lười biếng. Thập nhất nương liền chủ động hỏi từ lệnh nghi chuyện ngày hôm qua. Hầu gia cùng nương thương lượng thế nào, nương không phải người không nhìn xa. Từ lệnh nghi cười uống ngụm trà, chuyện tam ca lão nhân gia nàng cũng thấy tốt. Chính là nghĩ muốn đem Cần ca cùng Kiệm ca lưu lại. Tính tình giống như tam tẩu vậy, đi Hồ Châu, Hàng Châu nơi giàu có linh tinh là hại nàng. Chỉ có thể tìm cái địa phương nghèo khó một chút, một là tôi luyện tính tình của nàng, hai là loại này nước đục không lớn, tuy là tam ca bên tai nhuyễn, cũng không gây ra chuyện lớn. Ta sẽ phái sư gia đắc lực cùng đi qua, có việc gì nàng làm thật sự khác người thì sẽ báo lại ta. Đối với bọn họ là chuyện tốt, chỉ sợ cái loại địa phương này không có tiên sinh tốt, chỉ hoãn việc học của Cần ca cùng Kiệm ca. Không nghĩ tới thái phu nhân liền đáp ứng, trong lòng thập nhất nương rất là bội phục. Âm thầm cảnh cáo mình, làm việc phải giống thái phu nhân như vậy, biết co giãn mới được. Vậy tam gia đối với hai người con trai có an bài gì? Cụ thể ta còn không có nói. Từ lệnh nghi nói chính là hơi đề cập muốn cho hắn ngoại phóng. Hắn nghe xong thập phần cảm thấy hứng thú. Ta cho hắn sớm một chút thương lượng tam tẩu rồi nói lại ta. Ta cũng sớm tính toán, thập nhất nương gật đầu, Xem bộ dáng, ngày hôm qua buổi tối thương lượng với Thái phu nhân tốt lắm, hôm nay hạ triều xong lại thương lượng với Tam gia cho nên vừa rồi Tam gia mới có thể tách ra như vậy, mới vội vàng kéo Tam phu nhân trở về, nghĩ là cùng Tam phu nhân thương lượng chuyện này đi. Ta xem, cho dù là Tam tẩu muốn đem hai người con trai mang đến chỗ nhận chức cũng không có gì không tốt. Thập nhất nương nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, cho đứa nhỏ đi ra ngoài học kiến thức cũng tốt a. Ngộ nhỡ không được lại tiếp trở về cũng giống nhau. Nhà chúng ta như vậy, đứa nhỏ đọc sách nguyên là tu thân dưỡng tính, chính là trì hoãn mấy năm cũng không vội. Huống chi tục ngữ có câu nói cho cùng, người không chê mẹ xấu. Đi theo cha nương, cho dù điều kiện gian khổ, luôn cùng người nhà ở một chỗ tốt hơn cốt nhục chia lìa. Từ Lệnh Nghi hơi nắm tay, xem Tam ca bên kia nói như thế nào rồi chúng ta lại tính toán đi. Nói không chừng tất cả đều là chúng ta buồn lo vô cớ, Tam ca căn bản không có ý tứ đem Cần ca cùng Kiệm ca mang đi nhận chức. Thập nhất nương nghĩ đến Lâm đại phu nhân, nói muốn đem Thuệ tỷ nhi đưa đến chỗ mình nơi này theo học thêu thùa may vá. Nàng trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện này, hai nhà lại trụ cách vách thật sự là không tốt chối từ. Ngộ nhỡ Lâm đại phu nhân mang theo Thuệ tỷ nhi lại đây, Trinh tỷ nhi nhà chúng ta ít nhất cũng phải ra mặt giúp đỡ chiêu đãi. Đến lúc đó Chuân ca đơn độc chỉ sợ không quen. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, tú nghệ của ngươi đến từ Tiên Lăng Các, Thập nhất nương cười nói, học chút ra lông thôi. Từ Lệnh Nghi đánh giá nàng, sau một lúc lâu không nói gì. Thập nhất nương không biết ý tứ hắn, tự nhiên trước tiên là lui bước. Liền cười nói, nếu hầu gia cảm thấy phiền toái ta tìm cớ từ chối nàng. Không cần, Từ Lệnh Nghi nghe xong vội nói, nếu trước mặt mọi người đã đáp ứng, lúc sau tìm cớ từ chối sẽ không tốt. Nàng nếu đến, ngươi liền mang theo Trinh tỷ nhi cùng nhau chiêu đãi mẹ con Lâm đại phu nhân. Về phần Chuân ca ta sẽ nói cùng nương, cái này cũng không, góc truyện audio.com, cần, miễn cho Thái phu nhân nghĩ đến mình ở trước mặt Từ Lệnh Nghi nói gì đó, rượt dây con ra mặt. Tuy Từ Lệnh Nghi không phải người như thế, nhưng đề phòng vẫn hơn. Thập nhất nương liền cười nói, hầu gia đáp ứng là được, nương nơi đó, vẫn là đợi Lâm đại phu nhân, thật sự muốn tới rồi nói tiếp. Ngộ nhỡ Lâm đại phu nhân chính là nhất thời hứng khởi, ngược lại có vẻ chúng ta trông gà hóa quốc thiếu kiên nhẫn. Từ Lệnh Nghi nghe xong không khỏi cười rộ lên, nào có nhiều cẩn thận như vậy. Thập nhất nương thấy hắn không cho là đúng, không khỏi thấp giọng thi thào. Nữ nhân chính là nhiều cẩn thận như vậy. Từ Lệnh Nghi cười to, cảm thấy nàng thập phần thú vị. Một hồi giống đại nhân mưu tính sâu xa, một hồi giống tiểu hài tử lo được lo mất. Liền cao giọng kêu hạ y tiến vào hầu hạ hắn tắm rửa. Thập nhất nương kinh hãi, hầu ra, Từ Lệnh Nghi nga một tiếng, dường như không có việc gì nói. Trời tối rồi, liền nghỉ nơi này đi, thập nhất nương đầu ông một chút ngày đó đủ loại không khỏe giống như hiện lại trên người của nàng, liền bật thốt lên. Không được, Từ Lệnh Nghi nghe ánh mắt dần dần trầm xuống, như giếng cổ sâu không lường được. Thập nhất nương dùng mình một cái tỉnh táo lại, không được, nàng đành phải thay đổi kiểu miệng hờn dỗi, ta mới vừa định quy củ, ngài không tuân thủ, về sau ai tin phục ta a? Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng chu miệng dáng điệu bực tức không khỏi bật cười, lại thấy nàng nói cũng có đạo lý. Chuyện trong phòng vốn là chính thất quản, nàng lại là vừa mới tiến môn thật cũng không khó xử nàng, đứng dậy nói. Vốn nghĩ muốn cùng ngươi nói một chút ta sớm mai hầu hạ hầu ra ăn điểm tâm. Thập nhất nương lập tức cười sáng láng, xem bộ dáng thật sự là sợ mình phá hư quy củ. Quên đi, Từ Lệnh Nghi cười nói, miễn cho ngươi sáng sớm đứng lên. Thời tiết rất lạnh, thập nhất nương vội ân cần tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa kêu xong ngọc đốt đèn lồng tiễn hắn đi chỗ Kiều Di nương nơi đó. Đông Thanh không khỏi trách cứ, phu nhân thật sự là, nào có ai đem phu quân đẩy ra ngoài bao giờ. Thập nhất nương nằm ở giường lớn, thoải mái duỗi thắt lưng, thấp giọng nói. Đứa ngốc mới có thể khó xử mình, Đông Thanh nhưng không có nghe rõ, truy vấn nói. Phu nhân nói cái gì? Chưa nói cái gì, thập nhất nương không nghĩ nói nhiều về vấn đề này, chuyển đề tài, như thế nào không thấy hổ phách. Cơm chiều xong nhà Dương Huy Tổ đến tặng quế hoa cao cho nàng. Đông Thanh cười nói, nghe nói nàng theo ngài đi Trung Sơn Hầu Phủ, ở phía sau lồng phòng vẫn đợi cho đến hiện tại. Hổ phách nghe xong, liền đi gặp nàng, không nghĩ tới nàng thành người bận bịu. Thập nhất nương cười nói, ngay cả Dương Huy Tổ đều đến tặng đồ vật này nọ cho nàng. Nàng giúp người ta cái gì? Nàng trước là đem Phương Phỉ an bài đến hậu hoa viên, sau lại an bày hoa đào đến từ đường bên kia chuyên quản hương nhang, mỗi tháng 300 văn tiền tháng. Biến thành những người trong nhà đều nhìn chằm chằm nàng, nghĩ muốn cầu nàng giúp đỡ công việc. Đông Thanh cười nói, nhà Dương Huy Tổ chỉ sợ cũng đánh chủ ý này. Thập Nhất Nương cười đi tịnh phòng, tắm rửa thật tốt, đi ra thì Hổ Phách đang ở bên ngoài đợi nàng. Phu nhân, ta có việc nói cùng ngài. Nàng biểu tình có chút nghiêm nghị. Thập Nhất Nương đuổi hầu hạ trong phòng ra. Hổ Phách liền đưa đến bên lỗ tai nói. Nhị phu nhân phái quản sự của mình cùng một cái gã sai vặt gửi thư cho hầu gia. Hầu gia xem thư xong, bảo quản. Góc chuyện audio.com. Sự kia giao gã sai vặt cho Bạch Tổng Quản, còn cho Bạch Tổng Quản an bài chỗ nghỉ. Lúc này mới đi ăn cơm chiều cùng Chu Sĩ Tranh. Thập Nhất Nương thần sắc dùng mình. Dương Huy Tổ nói. Hổ Phách gật đầu, hắn sợ người ta nghi ngờ, nên sai nhà hắn đến tặng quế hoa cao cho ta. Thập Nhất Nương lại nghĩ nhị phu nhân, quả tẩu cùng tiểu thúc nàng sẽ không vô duyên vô cớ cho quản sự mình cùng một cái gã sai vặt gửi phong thư cho Từ Lệnh Nghi. Hơn phân nửa là vì chuyện Từ Tự Dụ, bắt người trước hết phải bắt ngựa, cầm người trước cầm vương. Đây mới là tác phong làm việc của nhị phu nhân sao? Từ Lệnh Nghi cùng mình lại nói, có thể cùng việc này có quan hệ hay không? Cách Chương.